à, đó là cái người mạnh. Cho nên thường thường nhẫn cũng gọi là dũng đó, là mạnh mẽ chứ không phải là yếu đuối đó. Đúng với cái câu kinh Phật nói rằng thắng một vạn quân không bằng thắng mình đó. Thắng mình mới là chiến công oanh liệt, đó là một người anh hùng. Đó là cái điều thứ ba, là thứ hai là mặc áo Như Lai, đến điều thứ ba là ngồi tòa Như Lai. Ngồi tòa Như Lai là làm cái gì? Là quán tất cả pháp không, nghĩa là chúng ta phải dùng trí tuệ quán chiếu tất cả các pháp trên thế gian này do nhân duyên hội hợp mà thành. Nó không có cái chủ thể, nó không có cái cố định, nó luôn luôn dùng trí tuệ quán sát thấu tột như vậy. Bởi vì quý vị thấy như ngày nay chúng ta có cái chùa, thì cái chùa đó, cái gì là chủ của cái chùa? Chủ của cái chùa là cái vật nào, cái đồ nào, chứ không phải nói người. Vật nào là cái chủ của cái chùa? Nó không có. Trong đó đủ thứ, nào là xi măng, nào là sắt, nào là cát, nào là đá, vân vân, tụ hội lại. Thì đứng về mặt tụ hội lại thì hiện giờ thấy có cái chùa chắc chắn như vậy, nhưng thật là một sự hợp thể của nhiều thứ, mỗi thứ một phần. Như vậy thì cái gì là chủ? Tức là nó không có chủ. Không có chủ thì nó cũng không có cố định. Hiểu được như vậy thì từ cái nhà, cái bàn cho tới con người của mình cũng vậy. Do nhân duyên hợp cho nên có tứ đại, tứ đại hợp thành, thành có thân. Như vậy thì thân này cũng không có thiệt, không có chủ. Hiểu vậy là hiểu được cái lý không. Như vậy thì chúng ta quán sát bằng trí tuệ, thấu suốt được sự vật trong ngoài đều nhân duyên hội hợp. Nhân duyên hội hợp cho nên không có thực thể, không có cố định. Mà không thực thể, không cố định tức là không thiệt. Thấy rõ như vậy gọi đó là quán pháp không. Mà pháp không là trí tuệ. Như vậy thì từ bi, nhẫn nhục và trí tuệ đó. Bây giờ quán pháp không này chúng ta có thể đi từ thứ bậc để cho quý vị nhớ dễ. Nói quán pháp không là nói cái lý nhân duyên. Bởi vì trong nhà Phật nói tất cả pháp đều từ nhân duyên sinh. Cho nên trong kinh Trung Hàm có đoạn Đức Phật nói thấy được lý nhân duyên là thấy được pháp. Thấy được pháp tức là thấy được cái chân lý. Người nào thấy rõ các pháp do nhân duyên sinh là người đó thấy được chân lý, lẽ thật. Vì trên thế gian này không có một vật nào tự nó thành, mà phải nhiều cái hợp. Tôi thường ví dụ, tôi nói như cái bàn tay của tôi đang là bàn tay, tôi co năm ngón lại thì quý vị gọi là cái gì? Nắm tay. Nắm tay này thiệt không? Nắm tay hiện quý vị thấy dường như có thiệt mà không phải thiệt. Từ năm ngón co lại, bây giờ nếu tôi buông năm ngón thì kiếm cái gì là nắm tay? Không có. Như vậy thì duyên hợp tạm có, cho nên gọi là giả có. Duyên tan thì không, nó không có gì thiệt hết. Như vậy thì tất cả pháp trên thế gian nhân duyên hội hợp, cho nên nó không có cái chủ thể. Không có chủ thể cho nên nó là hư ảo, không thiệt, cho nên không có cố định. Đây tôi dẫn cái bài kệ trong Trung Quán Luận cho quý vị nhớ. Trong Trung Quán Luận dẫn bài kệ trong kinh Phật, Ngài Long Thọ Ngài dẫn bài kệ trong kinh Phật nói về lý nhân duyên. Thì trong đây như câu: nhân duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tức thị không, diệt danh vi giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa. Đó, nói rằng các pháp do nhân duyên sinh ra. Cái pháp do nhân sinh ra thì pháp đó Đức Phật nói nó tức là không. Chữ ngã là nói Đức Phật. Đức Phật nói nó tức là không. Tại sao? Bởi vì nó đâu có cái gì là chủ thể. Nó đâu có cái gì là cố định. Duyên hợp thì có, duyên tan thì mất, không có gì thiệt. Cho nên nói nó là không. Không đây là không cái chủ thể, không cái cố định, chứ không phải là không ngơ, không có gì hết. Như tôi nói nắm tay thấy như vậy, mà cái thể nắm tay không có, phải không? Và nó cũng không cố định. Giờ nào tôi còn nắm thì giờ đó nó có, buông ra là không đó. Như vậy cho nên nói nó là không thực thể, không cố định, gọi là không. Mà nó không đó là đứng về cái tánh của nó thì nó là không. Nhưng mà khi duyên hợp thì nó có cái gì? Thì nó có giả tướng. Cho nên diệt danh vi giả danh à, nghĩa là cũng gọi là cái giả danh. Cái nắm tay chưa có bao giờ, mà chỉ khi nắm lại, nắm nó lại liền có nắm tay. Thì như vậy nắm tay là một cái giả danh thôi, phải không? Nắm tay là giả danh thì bàn tay có giả danh không? Có không? Hơi xa một chút, phải không? Nắm tay thì dễ thấy nhưng bàn tay khó thấy. Nhưng bây giờ bàn tay phân tích ra, trong bàn tay mỗi ngón thì có những lóng xương, rồi có móng, rồi có máu, rồi có da, rồi có thịt à, có gân. Như vậy thì từng món mà phân tích ra thì còn có từng ngón tay nữa không? Ngón tay cũng không có thiệt. Như vậy nắm tay không thiệt, ngón tay cũng không thiệt, chỉ là giả danh thôi. Mà mình chấp cái giả danh cho là thiệt thì đó là trí tuệ hay si mê? Hay si mê. Bởi vậy cho nên người tu không cho phép mình si mê, mà mình phải luôn luôn có trí tuệ. Vậy mà lâu lâu rồi cái tay mình muốn đeo một cái gì đó coi cho đẹp đẹp, đó là sao? Đó hiện cái tướng gì? Thôi thì Phật tử ở ngoài si mê đành đi, phải không? Còn người tu mà lỡ si mê vậy thì không tha thứ được rồi đó. Như vậy thì biết nó là không thiệt, nó là giả danh, thì còn cái gì mà phải trang sức cho nó tốt đó. Như vậy đó là chúng ta biết tu. Như vậy thì cái tướng mà chúng ta hiện thấy đó là cái giả danh chứ không phải là thiệt đó. Cho nên cũng gọi là diệt danh trung đạo nghĩa. Nếu ai biết được như vậy, thấy được như vậy, đó là nghĩa trung đạo. Như vậy thì không của nhà Phật nói không phải là không ngơ, mà đó là không có thực thể mà có giả danh, giả tướng. Cái tướng mình thấy, cái tên mình đặt chỉ là giả danh, giả tướng thôi, thực thể không có. Biết rõ như vậy thì không chấp không, mà cũng không chấp có. Không chấp thiệt không, không chấp thiệt có, đó là thấy được lý trung đạo. Đó, trung đạo là lý thật. Như vậy thì qua bài kệ này, quý vị thấy rõ chúng ta tu là phải có trí tuệ, tu là phải sáng suốt. Mà có trí tuệ sáng suốt đó là phải thấy rõ tất cả pháp nhân duyên sinh, kể cả thân này cũng như vậy. Thì hiểu rõ như vậy thì hết chấp thì chúng ta được sáng suốt. Vì vậy mà điểm thứ hai ở đây tôi nói là trí tuệ. Bởi vì người tu Phật là phải có cái trí tuệ thấy đúng như thật. Thấy đúng như thật thì chúng ta không còn mê, cho nên không còn lầm lẫn mà say mê theo những cái vật chất thế gian. Vì tất cả vật chất thế gian là cái tướng hư ảo, giả dối. Thấy đó mà nó không thật, do duyên hợp, tạm có rồi không, chứ không có thiệt. Như vậy thấy đúng như thật được sự vật là chúng ta thấy đạo, phải không? Cho nên thường thường người ta nói người học đạo là người đi tìm chân lý. Chân lý là gì? Tức là cái lẽ thật, đúng như thật, thì cái đó gọi là chân lý. Ngày nay chúng ta ở trong chùa, chúng ta tu học mà chúng ta thấy đúng như thật, từ con người tới mọi vật đều là duyên hợp, hư giả, không thiệt. Hiểu rõ như vậy, thấy đúng như vậy thì quý vị nghĩ mình còn nhiễm cái gì không? Tất cả cái hình tướng thế gian mình có nhiễm gì không? Quý vị cái nào cũng là giả tướng, giả danh không có thiệt. Nà, đủ duyên thì còn, thiếu duyên thì mất, có gì thiệt đâu. Như vậy thì được, mình không mừng, mất mình không buồn, vì nó là giả dối. Sự vật bên ngoài được không mình mừng, mất không buồn, bản thân này được có mừng không? mất có buồn không? Nếu mà hiểu sâu thấm cùng tột cái lý Phật thì kể cả thân này được cũng không mừng, mất cũng không buồn, vì nó là tướng giả dối duyên hợp. Bởi vậy nên Bát Nhã mỗi đêm tụng, quý vị thấy Phật dạy chiếu kiến ngũ quẩn dây không, độ nhất thiết khổ ách, phải không? Nghĩa là mình thấy năm quẩn nó không có thiệt, không có thể tánh, duyên hợp hư ảo, thì mình qua hết khổ nạn, khó khăn, hoạn nạn nào mình cũng cười, không có phải khổ sở nữa. Đó là trí tuệ. Như vậy quý vị xét, chỉ cần ba cái điều mà Phật dạy ở đây, ở trong Kinh Pháp Hoa đó, mà chúng ta biết ứng dụng để tu hành thì chúng ta đã giải thoát sinh tử chưa? Chúng ta xứng đáng là người tu chưa? Như vậy thì chúng ta chỉ biết ứng dụng những lời Phật dạy đúng như thật thì chúng ta sớm được an lành, sớm được giải thoát. Kể cả người tại gia cũng vậy, khéo ứng dụng lời Phật để tu thì chúng ta mới có thể thoát ly khổ não được. Nhưng mà bây giờ Phật tử tại gia của mình thì thích tụng Kinh Pháp Hoa lắm, phải không? Nhưng mà tụng như tôi nói nãy giờ hay là tụng để tính quyển với Phật? Con phát nguyện tụng 7 quyển một ngày, 2 ngày gì đó, tụng rồi cái lại cái hoàng kinh, bữa nay rồi đó, tôi tu rồi, tu Pháp Hoa. Mà nếu tụng 7 quyển mà không có ứng dụng những cái này thì đúng là tu Pháp Hoa chưa? Chưa đó. Lời Phật dạy nó quý hơn vàng ngọc. Nếu chúng ta biết dùng nó trong cuộc đời, trong sự tu hành thì nó giá trị vô kể. Còn chúng ta không biết dùng nó, chỉ nghĩ tụng kinh có phước, lúc nào làm ăn mà nó hơi sơ thất một chút thì thôi, phát nguyện đi chùa tụng ít bộ Pháp Hoa, phải không? Tụng Pháp Hoa để cầu gì? Cầu phát tài, phải không? Thì như vậy tụng Pháp Hoa với cái lòng gì? Tìm chân lý hay là để tìm lợi? Đó. Hiểu vậy thì quý Phật tử kiểm lại mình coi mình đang ở cái dạng nào. Dạng học đạo Phật để thấy chân lý hay là học đạo Phật để cầu danh lợi? Cho nên tất cả Phật tử cũng như tăng ni, ai mà tu Phật chỉ cần chân thành ứng dụng những cái lời Phật dạy vào cuộc sống hàng ngày của mình thì người đó chắc chắn sớm được hết khổ đau trong đời này và giải thoát sinh tử ở đời sau. Cho nên tôi nhắc lại mọi người, ai là người thật tu ở trong đạo thì quý vị nhớ, người tu mà gương mẫu là cái người xuất gia, còn người tùy thuận theo đó là người cư sĩ. Thì tất cả dù xuất gia dù cư sĩ, chúng ta đều phải đủ ba đức tánh này mới gọi là cái người chân chánh tu Phật, vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai, đó mới là con cháu của Phật, phải không? Như vậy mới đúng là Phật tử. Phật tử là con cháu của Phật, cho nên mới dám vào nhà Phật, mới dám mặc áo Phật, mới dám ngồi tòa Phật. Còn nếu không dám mặc áo Phật, ngồi tòa Phật, cũng như không dám vào nhà Phật thì chừng nào thành Phật tử? Con Phật mà không dám vào nhà Phật thì sao? Còn gọi là con Phật không? Đó, vì vậy cho nên ai là con Phật, ai là cái người đệ tử trung thành với Phật thì phải đủ ba điều kiện: mặc áo của Phật, vào nhà của Phật, mặc áo của Phật và ngồi tòa của Phật, thì đó là kế thừa địa vị Như Lai, không nghi ngờ. Còn sợ không dám tới đó thì lọt số, không phải con của Phật nữa. Đó là tôi nhắc tất cả quý vị tăng ni chúng cũng như Phật tử hôm nay ráng tu, ráng học ba điều này trong Kinh Pháp Hoa Phật đã dạy rồi. Tôi phân tích rộng cho quý vị thấy để ứng dụng làm sao chúng ta tu Phật đúng với nghĩa là người Phật tử chân chánh, người xuất gia chân chánh, chứ đừng để nó lệch lạc, đừng để sai lầm, uổng một đời sau này hối hận không kịp. Đó là lời mong mỏi của tôi. Thôi ngang đây cái phần nhắc nhở ni chúng và Phật tử đã chấm dứt. Thôi tất cả quý vị chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.